Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Vui mừng trong thử thách. Lời của Chúa được chép trong sách Gia-cơ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4.
Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ đặt cho 12 chi phái ở Tan Lạc. Chúc bình an. Hỏi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Câu gốc suy cẩm trong Gia-cơ đoạn 1, câu 2, câu 3. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ông Gia-cơ khuyên các tín hữu gốc Do Thái tản lạc điều gì? Tại sao ông khuyên như vậy? Một số nhân vật nào trong Kinh Thánh được Chúa rèn luyện trong thử thách trước khi Ngài sử dụng? Bạn cần làm gì để có thể vui mừng trong thử thách? Kính thưa quý vị, ông Gia-cơ gửi cho các con cái Chúa gốc Do Thái bị tản lạc ở nhiều nước khác nhau, và họ có một điểm chung là gặp nhiều thử thách. Ông không viết nếu gặp thử thách, mà là khi gặp thử thách như là việc đương nhiên, và thử thách trăm bề nghĩa là dưới nhiều dạng khác nhau, thí dụ nghèo khó, bệnh tật, vân vân. Khi đối diện với khó khăn, người ta có những phản ứng tiêu cực như lầm bầm, oán trách hoặc ngã lòng. Ông Gia-cơ đưa ra lời khuyên có vẻ nghịch lý: hãy xem những gian lao thử thách đó như là niềm vui, và là niềm vui trọn vẹn chứ không chỉ nửa vời. Ông Gia-cơ giải thích rằng thử thách đức tin nảy sinh ra lòng kiên nhẫn, tương tự như người lính nơi quân trường, nhờ tập luyện gian khổ mà khả năng chịu đựng của họ tăng cao. Ông cũng lưu ý chúng ta phải chịu đựng sự thử thách cho đến cuối cùng, không bỏ cuộc nửa chừng, giống như vận động viên nhắm mục đích mà hoàn tất cuộc chạy. Nhờ đó, chúng ta đạt mức trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào, và trở nên hữu ích cho nhiều người. Từ trọn lành theo nguyên nghĩa là đạt đến mục đích. Vì vậy, nhịn nhục giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh. Trong nguyên văn, từ cám dỗ và từ thử thách là cùng một chữ. Nếu tác nhân là Satan xúi dục chúng ta phạm tội thì gọi là cám dỗ. Nếu khó khăn đến từ Chúa nhằm rèn luyện con cái Ngài thì gọi là thử thách. Không nhân vật nào trong Kinh Thánh được Chúa sử dụng mà không trải qua những thử thách, như ông Giốp hoặc ông Abraham, vân vân. Thử thách đức tin được so sánh như lửa, làm cho vàng tinh ròng quý giá hơn. Ông Joseph lúc mới 17 tuổi được Chúa cho thấy hai giấc mộng có tính tiên tri là sau này ông sẽ có địa vị cao trọng, nhưng mãi đến năm 30 tuổi mới trở thành nhân vật thứ hai chỉ dưới vua Pharaoh của Ai Cập. Suốt 13 năm ông phải chịu nhiều thử thách, từ việc bị chính anh em mình bán làm nô lệ, bị cám dỗ phạm tội ngoại tình, đến việc bị vu oan tù tội. Nhưng trong mọi hoàn cảnh khó khăn, ông luôn sống đời sống kính sợ Chúa, vui lòng Ngài. Ông Joseph như vàng đã được tinh luyện, hữu ích cho nhiều người và làm vinh quang danh Chúa. Hãy nhìn lại quá khứ cuộc đời mình, hãy nhận ra ý muốn tốt lành của Chúa qua những thử thách, để chúng ta có thể vui mừng, cảm tạ ơn Ngài. Bạn đã từng có trải nghiệm tốt đẹp do thử thách mang đến không? Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con thấy ý muốn tốt lành của Ngài trong mọi thử thách. Xin Chúa giúp chúng con vượt thắng và vui mừng cảm tạ ơn Ngài. trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Lịch cầu nguyện hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 5. Xin chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh Tin Lành quê hương Sydney, Mục sư Nguyễn Thân Ái. Cảm tạ Chúa về nơi thờ phượng mới tốt đẹp hơn. Hiện nay giờ thờ phượng đã đổi sang lúc 2 giờ trưa Chủ nhật. Hội Thánh đang có nhu cầu tìm người hướng dẫn thiếu nhi. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.